mới mới có được người giúp đem mấy kinh in từ Việt Nam về, kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thành mời quý vị tự nhiên mà thỉnh cuốn kinh về. Ok. Tôi có một cái chùa, có một cái người thầy thuốc đông y, người thầy giỏi lắm. Thành gọi là chùa là tại vì phần lớn đệ tử tôi nó để tới gặp ông này hết. Họ là làm nghề thuốc này 7 đời rồi. Có một cái thầy thuốc của chùa đó, ông thầy giỏi lắm, mà 7 đời chữa bệnh, 7 đời rồi mà theo cái đạo giả mà chữa bệnh. Thành tôi cho cái ông, tôi tặng ông vài cuốn kinh Di Giáo này. Di Giáo tôi soạn ra là cố ý soạn cái kinh này để làm cái cẩm nang tu luyện cho những cái người muốn tu luyện. Cái ông đó ông nói với cô Janice, ông nói là ông mở cái kinh ra này, ông muốn đọc kinh lắm, tại vì ông muốn tới học cách tu luyện của tôi, mà tôi giúp ông, tôi chỉ ông phương pháp tu luyện. Rồi khi ông nghe nói là cái cuốn sách này, sách này cẩm nang tu đạo tu luyện về phía về chúng tôi á, thì ông muốn mở ra, muốn đọc cuốn kinh này. Ông mở ra ông sợ kinh, ông đọc không nổi. Tại sao như vậy? Cái ông này là ông có thần thông rồi, ông dùng thần thông ông chữa bệnh. Ông nhìn, ông mở cái thiên nhãn ông ra, ông nhìn cái căn cơ của bệnh, cái gốc của bệnh ở đâu, ông chữa theo cái đó. Như mấy người mà thầy thuốc khác, ta nhìn vào cái tướng, còn ông dùng thần thông ông chữa. Thành ra ông thấy nhiều hơn là người có thể thường thấy. Người ta bắt mạch thì người ta chỉ thấy được cái mạch thôi, còn ông này ông thấy vừa cái mạch vừa thấy cái thiên nhãn ông nữa. Thành ông biết nhiều hơn người thường. Thành ra ông rất rất là nhạy. Ông trong cái khi mà ông mở cái kinh ra thì ông thấy được cái pháp lực của cái kinh. Thành ông khiếp mà tại cái pháp lực nó mạnh quá, ông thấy được những cái loại lực như vậy mà ông tiếp xúc những cái lực đó ông chưa thấy. Thành ông sợ, ông khiếp. Thành ra cái chánh pháp á, nó có một cái pháp lực mà ông Nhã Trắng nói là hàng có nhiều người ta sống tầm bậy, ta sống trong cái phiền não, thành ra họ gặp những cái loại lực này họ không có chung đụng với nhau được, không có chung chà với nhau được, thành họ bị dội hết. Người da trắng, ông ca sĩ đó, ông nói là bạn ông có nhiều người, bạn ông đó là nhiều phiền não lắm, mà sống trong cái hơi thiếu đạo đức một tí. Thành khi mà nó đụng vào cái chuyện chánh pháp này nọ là họ chạy hết, họ chạy dài hết, họ không có ở gần được. Thành quý vị không biết rằng là có nhiều cái sự nó cảm ứng mà quý vị không thấy được. Khi mà đụng vào chánh pháp nó có những cái mà phải có lòng tin đó. Thì từ từ sẽ thấy được. Còn không ai ngồi đó mà giảng với vị là cái này cái nọ đâu. Lâu có chuyện hiện tướng xảy ra mới nói kể chuyện cho vị tôi chỉ vui để cho biết, phát cái lòng tin thôi, chứ còn tâm 1297 trong cái Bi Hoa Kinh. Sau cái lớp này giảng kinh này, có ai muốn huấn luyện về cái cách mà xếp bằng đó thì ở lại tôi sẽ dạy. Từ xưa có một cái vị vua tên là Vô Tranh Niệm, thì ngài đức vua đó đẻ ra một người hoàng tử đầu tiên hết đó, người con đầu tiên hết đó, thái tử đó, thì đặt tên là Bất Huyễn, là không có nháy mắt. Và người thái tử này á, phát tâm bồ đề và lập cái tứ hoàng thể nguyện. Thành Đức Phật Bảo Tàng hồi đó biết, tại vì lúc đó là mấy cái vụ vua này với vụ hoàng tử đó tới cúng dường cho Đức Phật Bảo Tàng. Thầy Đức Phật mới biết đó, mới nhìn với ông vua, mới nhìn với hoàng tử, mới nói là, mới nhìn cái người thái tử này, mới nói là ông đã từng quán những cái giới của người với trời, cũng giống như cái tam ác đồ, tam ác thú, rồi tất cả quán tất cả chúng sanh, và vì vậy mới phát được cái tâm bồ đề và muốn liễu cái muốn cho họ liễu cái phiền não và khổ cái khổ của họ. À, thứ nhất khi quý vị mà lễ với kính Phật á, thì cái được cái đoan trang viên mãn, có nghĩa rằng á, là cái dung mạo của mình á, rất là đoan trang và rất là đẹp à, thành ra ai thấy cũng kính trọng và thích nhìn à. Thì cái mà tôi để ý là những cái người mà học trò tôi mà dạy cho họ cái pháp mà lễ Phật á, lại lễ Phật sám hối, lễ Phật á, thì mấy người mà thích cái pháp đó, mấy người thường đẹp trai đẹp gái lắm, thành nó có hợp với cái pháp môn đó. Thứ nhì là diệu âm thanh, cái âm thanh rất là tuyệt diệu, có nghĩa là cái âm thanh rất rõ ràng và rất là resonant, rất là vang như chuông vậy đó. Thứ ba là đa tài phú, thành ra không phải riêng là vì giàu có không, mà có rất nhiều cái của quý, có bảo bối, đồ rất là quý giá, vô giá. Cái tiền giàu là một chuyện thôi, giàu là ai cũng có giàu được hết, để cái bảo bối, cái mà đồ quý là cái hiếm, không ai có được, nó vô giá. Sinh và tôn, sinh tôn tôn quý gia, có nghĩa là họ được sinh vào những cái dòng họ, những cái gia đình mà có địa vị, có đức và được tôn quý, gia đình tôn quý. Ok. Thứ năm là sinh thiên, có nghĩa là khi mà quý vị làm những cái chuyện mà có đạo đức ấy, thì tự động trồng cái nhân để trong tương lai sinh được vào cõi trời. Thành ra như ngày hôm nay quý vị mà ngồi nghe giảng kinh như vậy, đang trồng cái nhân ngay bây giờ, đang trồng cái nhân để trong tương lai được sinh vào cõi trời. Thành ra tôi hay nói đùa về cái chuyện này đó, là bên Cơ Đốc giáo, Công Chúa giáo thì người ta muốn lên với trời, về sanh về cõi trời ấy, thì phải lo về mà cúng dường, phải lo xây nhà thờ, phải do có tiền thì phải lo nhất là mấy người có tiền phải cho tiền cả triệu á, thì trong tương lai sẽ có hy vọng là sinh đường lên về của Chúa Trời được. Còn ở báo ân tự này, quý vị tới đây ngồi nghe giảng kinh là trong tương lai sẽ sinh hơn trưng về với Chúa Trời. Okay, thành ra tại sao có chuyện gì lại, tại sao như vậy, tại sao như đi sư? Tại sao người ta phải tốn cả mấy triệu mà cô không cần tốn mấy triệu, cô bằng sinh cõi trời như thế? Tại sao như vậy? Ông nào nói đúng, ông tới đâu ông hiểu, tôi mấy năm mới hiểu cái chuyện này. Tại vì cái lý do mình giảng kinh, giảng pháp cho cái vị tôi nghe giảng kinh như vậy, tại vì cái vị nhập định được, phản bác thân hương. Có 2 tiếng đồng hồ để có cơ hội để mình nhập định luôn. Thành ra lúc mà nghe kinh như vậy là có được 2 tiếng đồng hồ mà có thể nhập định luôn. Thành cái nhập định nó quan trọng ở chỗ nó, mình nhập định như vậy nó tạo rất nhiều phước, nó cho mình cái cơ hội để mà thoát cái cảnh giới mình, vào cái cảnh giới cao hơn, thăng. Tức là mình xin quả trời được. À, thành ra tại sao con người mình, cái người con người á, mà làm cái chuyện thiện á, làm việc thiện á, là làm một cái chuyện mà tốt hơn cái làm chuyện thiện á, thì mình trồng cái nhân để mình thoát cái cảnh giới mình bây giờ. Con người mình, cảnh giới mình, trình độ mình là con người thôi á, ok. Thì cái chuyện làm thiện á, nó trồng cái, nó tạo một công đức cho mình để mình thăng lên cái trình độ sau. Trình độ sau của con người là trình độ của trời. Thành ra cái chuyện làm thiện, chuyện rất quan trọng để mà thoát cái cảnh giới con người. Thành ra Phật giáo, Đức Phật mới dạy rất rõ ràng, quý vị muốn thăng tiên là phải tu thập thiện. Thập thiện có nghĩa là làm những cái chuyện tốt, thì mình trồng cái nhân để làm lên quả trời. Thành ra cái bên Phật giáo, Phật mới dạy là cái thập thiện đó nó quan trọng. Cái Phật thiện, cái pháp môn để mình trồng cái nhân để mình sinh quả trời vậy đó. Mình muốn sinh quả trời, tóm tắt là mình làm chuyện tốt, thì trong tương lai mình sẽ sinh quả trời. Ok. Thì bên cái công giáo người ta, người pháp cái hiểu biết người ta nó hơi eo hẹp đấy. Cái việc tốt người ta là bằng cách là bắt quý vị quyên tiền, quý vị. Chứ còn bên Phật giáo mình rộng lắm. Bất cứ làm cái gì mà tốt mà trong cái thập thiện đó thì mình sẽ sinh quả trời. Bởi vậy cái nghe kinh làm sao mà tại sao trồng cái nhân cho sinh quả tiên bây giờ? Tại sao nghe kinh là trồng cái nhân để sinh quả thiên? Nếu trồng cái nhân đó nó còn quý hơn, nó còn nhiều hơn là cái phước báo của quả trời, nó còn nhiều hơn là cúng dường 1 triệu đồng cho nhà thờ nữa. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Yes. Không phải riêng là cái nếu mình nghe kinh và mình nhập định đó, thì mình sẽ tạo rất nhiều cái phước vô lậu. Phước vô lậu đó giúp cái vị không chỉ riêng vào sinh vào cõi trời không đó, mà còn giúp cái vị đắc được giải thoát nữa. Phải bác nói như ý bác nói vậy không? Nó dùng chữ Phật ngữ, Phật ngữ nói giảng để cái ý nó cũng nhất chừng nữa thôi, đúng không? Thành cái việc nghĩ chứ coi, muốn làm ra 1 triệu đồng để mà cúng cho là xây nhà thờ thì phải làm việc cực khổ dễ sợ, đầy đi tróc vải mới làm ra được 1 triệu đồng. Làm 1 triệu đồng để mà cúng, tại vì làm 1 triệu bỏ 2 tiếng đồng hồ ở đây ngồi nghe giảng kinh, nó còn phước báo nó còn hơn nữa. Tại sao có chuyện lạ vậy được hả? Kim Điền, sao có chuyện lạ vậy được? Có chuyện lạ vậy được? Ai mà tin được? Người ta là phải đi làm việc, trầy đi trót vải, đi làm, để làm ra tiền. Làm ra tiền xong rồi á, thì phần lớn có nhiều người lớn khi người ta thành công rồi, ta làm ra nhiều tiền rồi, làm cái giàu có rồi, thì có rất nhiều người Mỹ, ta nói như vậy, ta nói là như ông cha tôi dạy đó. Cái tiền nó không làm tôi làm một thành một người tốt. Mà cái người muốn thành người tốt phải làm chuyện tốt mới thành người tốt được. Cả họ làm chuyện gì xảy ra? Họ bỏ cái tiền họ để làm chuyện từ thiện. Họ đi xây nhà thương, họ đi xây nhà thờ, họ đi làm chuyện đi xây bệnh viện, họ đi xây thư viện để cho giúp những đứa trẻ mồ côi nó học, họ xây nhà cửa cho những người nghèo ta ở. Ok, thì họ làm chuyện từ thiện rất là tốt để họ sau này họ sinh được quả trời. Tại sao mình cần làm gì đó? Mình chỉ cần ngồi mình nghe mình giảng kinh, nghe mình tới tu 1 tiếng, 2 tiếng, nửa tiếng là mình cái phước đức mình còn lớn. Tại sao có chuyện gì lạ vậy được? Mình hỏi cái việc như vậy này. Nếu như cái người giàu có đó, người ta nghe được cái cơ hội đó, thay vì làm cực khổ như vậy đó, thay vì về nhà cày, đi cày để mà làm ra tiền như vậy, tối ngồi nghe nhạc kinh nó trồng cái nhân nó còn lớn hơn nữa. Cái vì nghĩ cái phản ứng họ sẽ ra sao? Tin là không? Tại sao không tin nhỉ?
Kim Nguyên có tin không? Suy nghĩ lại.
Sao mà tin được? Đúng không? Nó vô lý. Chị mà cho 1 triệu mà sinh trời mà thấy là hơi khó tin rồi, không nhiều là không làm, ngồi nghe kinh vừa phải thôi nhé, đúng không? Tại sao có chuyện gì kỳ vậy được? Phản bác Tân Hương, nói không nói không nghe nói không, chưa thấy 1 triệu nào hết, cái đưa 1 triệu tôi mới tin được chứ. Tại nó mới nói khoác lác quá, nói quá lố rồi. Nói toàn chuyện miệng nói không chứ không thấy 1 triệu đâu hết. Đưa 1 triệu tôi mới tin được chứ. Thế thực sự mình phước mà nhiều tại sao 1 triệu đâu. À. Cái người mà có phước á, nói mà người ta tin ngay lập tức à. Người không phước á, nói gì nói tao không tin, chịu thôi. Thành vấn đề cái phước không thể nào tính ở Kim Điện cười cười nữa. Bởi vì nãy giờ tôi ngồi tôi nghe mà tôi không tin được. Bây giờ tôi không biết tại sao. Cái việc có phước á, tôi tự động tin à, muốn phước chịu thôi, không tin được. Thành ra cái gì biết cái khổ là vậy đó, cái khổ là cái khổ về cái giúp người ta là vậy. Cái người mà có phước á, nói cái người ta tin ngay lập tức, đã cái trồng cái nhân để mà hưởng cái phước đó. Mình nói một cái là cái nhân đó nó chín, người ta thành được, người ta nhận được cái hưởng cái phước đó, báo đó, đã có cái nhân rồi. Nếu không có cái nhân á, nói không có gì mới chín được hết, ta không tin được. Cái ai có thắc mắc gì không? Người khác thì có cái chủng tử, nhưng chủng tử nó chưa được tốt lắm, thành nó chưa chín kịp. phải đợi 10 năm 20 năm. Có những cái người mà có chủng tử rồi, để cái chủng tử nó được không được tốt mà phải đợi thời gian sau nó mới thành thục, nó mới tìm được. Để không sao, trồng cái nhân từ từ sẽ tới đó. Thành ra thực ra sự thật là như vậy quý vị, là nghe lần đầu tiên ai cũng khó mà tin lắm, mà riêng quý vị đâu, đầu tiên rất là khó. Lý do mà quý vị nghe mà tin ngay lập tức là tại vì đó, thường thường đó không phải là lần đầu tiên, phải nghe nhiều lần mới trồng được. Nó mới chín, bắt đầu nó chín từ từ. Thành ra biết kiên nhẫn. Hồi nãy tôi kể chuyện cái ông đó mà bên đạo giáo mà họ tu 7 đời rồi đó. Là cái gì không? Là tại họ theo cái pháp đạo giáo. Thằng khi họ đụng vào cái pháp Phật giáo, họ bị dội ngay lập tức. Phải gặp nhiều lần lắm đó, mới không sợ. 1299. Thành ra những cái người mà mình dạy cho chúng sanh, nhất là lần người với loài thiên á, mà lễ cho ngài Địa Tạng Bồ Tát á, thì tự động sẽ trồng rất nhiều phước. Thành ra như trong cái câu thơ đó nói rằng á, là cuộc sống á, cái mạng sống á, như là cái như cái đèn trong gió vậy đó. Không biết lúc nào cái đèn nó bị dập tắt. Đức Thế Tôn dạy Quán Thế Âm Bồ Tát: đối với thế giới Sa Bà này, ông có đại nhân duyên, thiên long, nam nữ, quỷ thần, cho đến những tội khổ chúng sinh trong lục đạo. Ai nghe danh hiệu của ông, ai thấy hình tượng của ông mà luyến mộ ông, tán thán ông, những người ấy đối với tuệ giác vô thường, quyết chắc không còn thoái chuyển, thường sinh trong nhân thiên, hưởng thụ đầy đủ diệu lạc. Khi nhân quả sắp thành thục thì họ sẽ gặp Phật và được Phật thọ ký cho. Nay vì lòng từ bi ông xót thương chúng sinh, nên cùng thiên long bát bộ, nên muốn nghe Như Lai nói những sự ích lợi bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát này. Ông hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói đây. Làm sao mình gặp được ngài Quan Âm? Gặp được nhờ có 2 cái lý do. Là tại vì nhờ cái huệ của ngài, và là cái lòng đại bi của ngài, là cái nhân. Hoặc là mình gặp được ngài là tại vì cái chúng sanh của khổ, cái khổ của chúng sanh là cái duyên để gặp được ngài. Quan Thế Âm: thưa Bạch Đức Thế Tôn, con xin tuân lời ngài, nguyện muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Quan Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra, hoặc có vị phải đọa lạc nơi chốn ác đạo? Các vị thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần kiếm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức, hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, vật báo, chuỗi an lạc và bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi sẽ có được, sẽ vô lượng, vô biên. Cái cõi trời đó, khi mà quý vị sanh cõi trời rồi, bây giờ quý vị những người mà đã trong tương lai sẽ sanh cõi trời đó, Thành nói trước cho quý vị biết, sanh cõi trời rồi, khi mà cái phước trời hưởng hết rồi á, thì hết, sắp hết phước rồi, thì có năm cái loại soi tướng nó hiện ra, quý vị biết rằng mình sắp đọa tới nơi. Thành ra cái năm ngũ tướng này cho quý vị biết á, là nó hiện ra cho quý vị thấy rằng là mình sắp đọa tới nơi rồi, để mà có cái cơ hội để mà cứu vớt nó. Tri tướng là cái gì? Cái cõi người trời đó, người nào cũng có đeo một cái vương miện mận hoa, mà lúc nào nó cũng tươi hết á. Okay, không cần thay cái hoa đó. Ở xứ này mình muốn hoa muốn tươi mà đeo khoảng chừng một tuần mình phải thay. Vài ngày phải thay một lần. Còn bên cõi trời là cái hoa vương miện mận hoa đó, khi nào nó cũng tươi, nó cũng đẹp hết á, cũng thơm hết á. Không cần thay. Tại khi mà cái phước báo mình nó sắp hết rồi ấy, cái vương điềm nó bắt đầu nó bị héo, bắt đầu thấy nó bị dơ bẩn. Như lúc trước mà thảy bụi nó không dính được áo, lúc mà phước mình hết đó, cái áo bắt đầu nó bị dơ, bắt đầu bị đốm rồi, thấy chỗ dơ rồi. Khi mình cái cõi của trời ta sướng lắm, ta mặc áo bây giờ nó dơ hết đó, bằng dầu lấy cái bụi mà thảy bụi vào áo họ, cái bụi không dính được cái áo. Cái phước báo hay vậy đó. Ok, tin được không? Hỏi thử có đủ phước tiên không? Thì cái hiện tượng thứ ba, cái soi tướng thứ ba là người cõi trời đó, không bao giờ chảy mồ hôi hết đó. Bây giờ khi mà sắp hết phước rồi, một cái bắt đầu bị hôi nách. cười. Bởi vì quả người mình hôi nách như vậy đó, mình đâu có trời đâu. Thứ tư, thường ngày là cái người thân hình của thân thể của người của trời á, nó thơm lắm. Bây giờ khi mà cái soi tướng nó hiện ra, bắt đầu có mùi hôi, bắt đầu nó có cái mùi ô ấy, có mùi hôi hát. Tại sao mình có cái người mình có cái mùi cái đó đúng đó. Cái đó tại vì tại sao cái cơ thể mình nó có cái mùi hôi là tại vì trong quá khứ mình phạm giới, thành bây giờ nó có cái mùi hôi. phần nữa đồ ăn của mình ăn hàng cũng tỏi nhiều, nó có cái mùi hôi. Thế ông này là 60 mấy tuổi xuất gia. Tại sao xuất gia? Tại muốn tu để mà vãng sanh. 60 mấy tuổi rồi, giờ không có chuyện gì làm nữa, bây giờ đi xuất gia thôi. Cái ông này lạ lắm, ông này lạ dễ sợ lắm. 60 mấy tuổi rồi đó, mà cái người ông á, một ngày ông tắm mấy lần luôn. Tại sao ông tắm mấy lần? Tại vì tắm tí xíu xong á, cũng như người bữa nó hôi, có mùi hôi nó kỳ cục vậy, mùi hôi khó chịu dễ sợ lắm, hôi thối luôn á. Ok. Tại đó cái phải riêng người tại gia, những cái người tại gia mà vài ngày họ không tắm mà chết đâu có chịu nổi, đúng không? Nó có cái mùi hôi ngay lập tức. Tại sao người xuất gia mình cả hai tuần mình không tắm mà mùi hôi nó vẫn nhẹ hơn người ta như thế? Tại sao như vậy sư cô Phước Từ? Hả? Như ông thầy tôi, ông thầy ở Việt Nam tôi á, là hòa thượng đó, là ông thích ăn hành ăn tỏi mà đâu có tắm đâu, mà đâu có nồng nàn như vậy đâu. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Chú nghĩ sao? Tại sao như vậy? Ni sư tại sao vậy? Tại sao người xuất gia mình ít cần tắm mà nó vẫn nhẹ nhàng hơn người tại gia? Tại sao như vậy? Cái người mà tới chở cô, tới đón cô đó. Ai đón cô vậy? Lan phải không Lan? Lan có mùi không? Tại sao như vậy? Biết tại sao không? Ông đó lúc trước đó, là ông làm cho CIA của Đài Loan. Ông giết rất nhiều người, hại rất nhiều người. Thành ra một cái lý do mà ông xuất gia là tại ông muốn sám hối những cái nghiệp ông tạo lúc trước đó, những cái ác nghiệp ông tạo lúc trước, ông muốn xuất gia để tránh cái đó. Nhưng đều xuất gia rồi cái thói vẫn là cái thói chuyên môn suy nghĩ tầm bậy, chuyên môn nghĩ chứ hại người ta không à, tạo nó ác dễ sợ lắm, thành người nó hôi không được, người ác mà nó hôi cách kỳ lạ mà lão biết mừng không được, cứ tâm nghĩ tâm bậy hoài suốt ngày không? Tắm một cái một tiếng sau nghĩ tâm bậy nó hôi lại ngay tức dễ sợ. Tôi nhắc để quý vị biết, để quý vị những người mà để ý. Thành ra quý vị biết không? Không phải là mình phải là cái thân mình phải tạo cái nghiệp không á, mà cái ông đó, mà quý vị, cái ông đó cái chứng minh cho quý vị thấy á, cái ý nghiệp đó, mình nghĩ cái tâm nghĩ chuyện tầm bậy đó, nghĩ chuyện ác không á, là mình đang phạm giới, mình đang phạm giới như vậy là mình cái có một cái mùi hôi nó bị toát ra. Có lý không? Mấy cô nghe có lý không? Hiện tại ngay bây giờ này. Vẫn hôi như thường. Có hôi không? Ai không hôi? Phải nói tên người, nó nói tên tôi mới tin được, chứ còn nói là nó. Sao không hôi được? Lúc người ta giặt xong ta treo cái áo phơi á, nó là tới mình coi. Mấy người tư tăng tôi là làm nhà hoài, cứ đợi ta giặt áo quần xong tới treo. Thành ra sư cô nói là bên Hồng Kông Hương Cảng nó có một cái chùa cô ở đó, là có cái sư cô đó là làm trong bếp á, chắc là đầu bếp á, mà có cái mùi hôi, người có mùi hôi. Tôi hỏi mùi hôi tại vì cái bà này phiền não, phải không? Nói đúng, phiền não là bà nóng tính dễ sợ, mỗi lần người ta nổi nóng một cái là nghĩ chuyện tâm bậy, nghĩ chuyện ác, thành ra cái mùi hôi nó người có cái mùi hôi nó chạy ra được hết rồi. Cái người tu hành đó, nó lộ ra ngay lập tức, thành mình kể chuyện đó cho mình biết để mình giấu cũng không được nữa, mình làm bộ làm tịch cũng không được, đi ngang nó ngửi nó hít một cái ta biết là mình có phạm giới không phạm giới ngay lập tức. Thầy mình hóa ác lắm, chỉ cho nó biết. Cô hỏi hỏi là có những cái người cõi trời đó mà đang chết, có nhiều rất nhiều người thiên nhân đó, người trên trời đang chết, thì theo kinh mà nói là nếu như mà chiêm ngưỡng cái hình tượng của cái ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là đánh một cái lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát thôi, là cái cuộc sống nó được cái sinh mạng được kéo dài ngay lập tức. Thì làm sao bây giờ mà có ở trên cõi trời có cái chỗ nào có cái tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát là không? Làm sao bây giờ? Nếu họ không biết thì ráng mà chịu. Thì cái câu hỏi này có nghĩa là nếu người ta muốn biết, ta biết có thể làm được, ta làm, ta kiếm vào đâu, kiếm cái tượng ở đâu bây giờ, cái hình tượng ở đâu bây giờ? cái vấn đề ông hỏi trật tại như vậy này, tại vì những cái này cho chứng minh rằng cái người ông này ông phải là người trời, ông biết làm cái người trời, tại ông hiểu những người trời, những cõi trời đó người ta có thần thông, ta muốn một cái là ta xuống ngay, ta xuống cái ta biến tới đây hằng như thầy hiện tới đây hỏi, ta tới thêm một cái là đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát, rất dễ dàng búng tay một cái là đi về. Họ có thần thông, gọi là thần túc thông đó, họ có. Thành họ muốn đi là tới ngay lập tức, họ muốn là tới ngay lập tức, rất dễ dàng. Thành tôi nhắc ông, tôi nói ông biết là ông nói câu hỏi ông có nghĩa là ông hiểu cái cảnh giới của trời đó. Chứ thiệt ra câu hỏi phải là, cái khó không phải là tới đảnh lễ hay chiêm ngưỡng, cái khó là mình có biết được cái pháp môn này hay là không. Cái người có phước báo sẽ biết, người có phước báo ráng mà chịu. Hàng quý vị đang trồng, tại vì ngày hôm nay nghe cái phước pháp môn này, thì trong người quý vị có cái chủng tử là sẽ có cái duyên thì dùng pháp môn này để mà kéo dài sinh mạng cái quả trời mình trong tương lai. Thành ra cái câu hỏi á, tôi sửa lưng ông á, tôi nói là ông hỏi là trật rồi, tại vì ông hỏi là ông hiểu cảnh giới người quả trời. Quả trời á là họ có thần thông, họ muốn một cái tha túc thông của họ, họ muốn một cái họ tức tốc họ tới cái chùa này, họ đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát được ngay lập tức, họ thoát mạng. Okay. Thành cái vấn đề là không phải là làm sao mà kiếm chỗ. Câu hỏi là trật. Vấn đề là kiếm thì dễ, mà biết kiếm mới là khó. Phải có phước mà kiếm biết phước về cái pháp môn này mới biết đi kiếm ngài Địa Tạng Bồ Tát để mà cầu cứu. Ok. Thành ra tôi nói một bước nữa là quý vị ngày hôm nay mặc dù trồng cái phước sanh quả trời không, còn trồng cái loại phước tốt nữa, tại trong tương lai sẽ có cái nhân này để biết rằng khi mà cái quả trời, phước báo quả trời mình nó hết á, mình có thể có một pháp môn tên là Địa Tạng Bồ Tát để mình đi cầu cứu được. Hiểu chưa? Cái câu hỏi có cần không? Bác có cần lạy trước này mà Địa Tạng Bồ Tát là không? Bác nghĩ sao? Bởi vậy tôi mới dạy bác cái pháp quán về vậy đó. Bác ở đây bác quán mình đứng lại đó, tất cả pháp giới ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hiểu chưa? Dễ sợ. Pháp môn phải như vậy đó. Mình chỉ quán thôi, mình đứng lại. Thấy chưa? Thấy cái pháp quán chưa? Thấy pháp quán quan trọng chưa? Hiểu chưa? Đang huấn luyện từ từ mà thấy cái trồng cái nhân này trong tương lai mà không cần, không có thần thông này quán cũng được nữa. Ok. Thành ra cái pháp môn quán nó quan trọng ở đó. Trong tương lai trường hợp thần thông nó hơi lủng củng một tí, mình dùng cái quán, cái pháp quán mình vẫn là giống như là mình bay tới đó, mình lại ngài vậy. Cái pháp đại thừa nó không bị kẹt vào cái không gian. Cái không gian kẹt là tại trong tâm bị kẹt, chứ không gian không bị
cái
chướng ngại
trọng.
Hiểu không? Hiện bây giờ bác không nghĩ xa, nghĩ gần. Còn tôi đứng dậy pháp quán bác này, bác từ từ bác bỏ cái xa, bỏ cái gần luôn đó. Không còn xa, không còn gần nữa. Hiểu chưa? Đó là cái chiều sâu của pháp quán. Ý nghĩa pháp quán là đó đó. Vì lo tập từ từ đi. Thì khoảng chừng 10 chục kiếp nữa thì sẽ thấy không còn xa, còn gần nữa. Quý vị nghĩ sao? Làm được không? Cái người này nó có trí huệ nơi, tại vì khôn, tại vì nếu mà trồng cái phước để mà sanh quả trời á, cái phước đó xài hết nó cũng mình cũng đọa như thường. Còn mình trồng cái phước sanh quả trời, trồng cái phước để sanh Tây Phương Cực Lạc thì không phải cái phước đó không bao giờ nó hết hết đó. Cái nào nó lợi hơn? Tại ông này ông khôn. Ok, khôn quá đi. Ông này ông có câu hỏi có trí huệ lắm, mà tại vì ông nó khéo, ông nó thẳng ra là thầy dạy tôi cái pháp môn mà tăng trưởng cái phước báo của trời làm cái gì? Muốn cái phước báo đó. Tôi chẳng thà dạy đưa quán mà quán ai ai như là Phật để mà tôi có phước báo để mà vãng sanh thì nó không bao giờ nó hết hết đấy. Còn mà tu mà để là sanh cõi cõi trời thì trước sau nó cũng hết, xài xong nó cũng hết. Ha, lái xe cuối cùng chiếc xe nó cũng cũ, không cách nào nó mới hoài được. Cái phước báo mình xài nó sẽ hết, thành dạy mình xài nó như mình lấy phước báo làm cái gì, lấy cái loại phước báo mà không bao giờ hết đó là phước báo vãng sanh. Ông này cũng khôn. Ok, đừng quá khôn đấy. Trả lời sao? Bây giờ Việt Nam Phật giáo mà tịnh độ Việt Nam trả lời sao? Rồi Phật giáo tịnh độ mà Tàu sư tử hỏi sao trả lời sao? Việt Nam trả lời sao? Rồi tôi xong lát rồi tôi trả lời người Mỹ. Nào Việt Nam sao? Làm sao trả lời đây? Nên là không nên? Ông cần 10 vạn Phật, ông một vị Phật để ông vãng sanh thôi. Đừng có nói chuyện trên trời dưới đất với ông á, ông chỉ mua một cái vãng sanh thôi. Tại sao vậy? Địa Tạng Bồ Tát ông làm cái gì? Tại ông lịch sự ông hỏi thay vì con thầy mình thầy dạy con à, thầy dạy quán như đều đừng bắt con quán Địa Tạng Bồ Tát, bắt quán A Di Đà được không? Ông lịch sự như vậy đó. Thầy nói thầy bụp tai bây giờ. Sao? Sao Phước Từ trả lời sao đây? Tình độ sao? Cô là dân tình độ hay là cô thiền? Cô thiền hay dân tình độ? Không có thiền nhé. Sao? Việt Nam có pháp gì hay không? Việt Nam có pháp gì? Có gì muốn nghe Việt Nam hay là Mỹ? Quý vị thấy chưa? Cái người Việt Nam với người Tàu trả lời nãy giờ, họ không dám trả lời, Việt Nam không dám trả lời, người Tàu dám trả lời á, là vẫn còn phân biệt giữa Địa Tạng Bồ Tát với A Di Đà Phật. Quý vị mà hỏi A Di Đà Phật á, A Di Đà Phật nói tôi với Địa Tạng Bồ Tát không khác nhau vậy. Đúng không? Quý vị mới phân biệt thôi. A Di Đà Phật tôi cũng khác gì hết. Thật ra cái đó tôi trả lời cho biết là trên cái lý thuyết thì anh Tràng nói đúng là mình quán tưởng về cái phước vãng sanh nó có lý hơn, nhưng điều nó sai ở chỗ là tại vì vẫn còn dựa cái hành động đó trên cái tâm phân biệt của mình. Ok, vẫn còn phân biệt giữa A Di Đà Phật với Địa Tạng Bồ Tát. Pháp tu mình là mình đem tới sự không phân biệt mới gọi là tu. Mặc dù mình tu tịnh độ nhưng mình cũng tới một cái trình độ là không còn phân biệt nữa. Cái tịnh độ với lại cái thiền nó giống nhau. Cái đó là cái mục tiêu cuối cùng của tôi. Nếu quý vị tu tịnh độ mà còn chấp vào cái tịnh độ là cái pháp môn tịnh độ quý vị tu đó nó chưa phải là rốt ráo. Hiểu chưa anh Trang? Cô nghe có hiểu không? Không phải là A Di Đà Phật, không phải là 11 ngàn vị Phật. Không có phân biệt gì hết đó. Mới gọi là tình độ rốt ráo. Cái pháp môn tình độ mà quý vị đang theo đó, pháp môn nó còn phân biệt. Chứ không phải là pháp môn tình độ rốt ráo mà tôi muốn dạy quý vị. Đừng có tưởng tôi dạy cái Đại Bi Sám là không phải tình độ đó. Đại Bi Sám cũng là tình độ luôn. Đồng ý không? Cái người thường trình độ thấp hơn thì tôi chấp nhận, tôi đồng ý cái ý kiến là nên lo tu cái vãng sanh cái đã, đừng có lo, đừng có để cái chi phối cái tâm tinh thần ra là đúng. Nhưng điều cái trình độ cái pháp môn tu nó khác, trình độ mình nó cao hơn tí xíu, mình muốn đưa tới cái trình độ mà nó không có phân biệt nữa. Rồi sư cô Phước Từ có ý kiến gì?
Thì có những cái khoảng nó không còn niềm nữa, thì rồi những khoảng không niềm, rồi những khoảng niềm, những khoảng không.
Còn không là tốt, giống như lan vậy đó. Nó khác vậy. Lan, lan cũng vào cảnh giới nó luôn. Yeah. Chỗ không nó là gần vô niệm hơn là nhất niệm. Mỗi người có pháp môn khác, tôi truyền một người pháp môn là tại vì tôi có cái dùng của tôi, dùng ý của tôi. Tôi dạy cái vị quán mấy tuần trước là có dụng ý của tôi, từ từ tôi mới giảng được. Thì tôi dạy pháp môn dạy từ từ nó lộ ra. Chẳng thể nào từ từ dạy một ngày nó xong được. Tôi sắp đặt, tôi dọn đường cho cái vị tới đó. À, chuyện của ông thầy, không phải chuyện cái vị. Thì tiếu là tiếu, tiếu là tùy người thôi. Đâu phải ai làm cũng được. Thường thường hồi nãy tôi nói mấy người đẹp trai, đẹp gái làm được. Mấy người đẹp trai, xấu trai, xấu gái làm cũng được đâu. Lại cũng được. Good. Sao mà biết được? Thì làm thì biết được. Thì nó